Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ, năm con rắn. Xin Thầy cho biết hình ảnh con rắn trong nhà Phật. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bác đang lắng nghe chương trình Khai Tâm cũng như anh em mình đang ngồi đây để mà cùng nhau thảo luận với Thầy về cái đề tài. Khai Tâm thưa các bác là con rắn là cái hình ảnh mà nó rất là lâu xa trong cái nhà Phật. Thường thường đó mình cứ nghe là thiên long bạc bộ, cái long đó đó thật sự nó không có cái ý nghĩa của con rồng như là bên Trung Hoa các bạn. Thời mà Phật đó thì con long đó đó tức là naga. Naga là một cái loài rắn mà rất là lớn và nó giống như thử là con trắng đó, nhưng mà thật rất là lớn. Và ở bên Ấn Độ thì các bạn thấy rất nhiều con rắn mà có cái gọi là cái mắt kính đó, gọi là cobra đó. Thì cái truyền thống mà rắn đó rất là hay, là bởi vì các bạn biết không, khi mà Đức Phật thành đạo đó, Ngài bỏ 7 tuần ra để mà Ngài suy gặp về cái con đường làm sao mà Ngài có thể dạy. Thì trong Đại Thừa, 7 cái tuần đó, 7 tháng 3, 21, 21 ngày đó là ngoại kinh Hoa Nghiêm. Nhưng theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì 3 cái tuần đầu tiên đó, Ngài ở gần xung quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thì có một cái tuần đó thì là Ngài ngồi dưới một cái gốc cây đó, và Ngài suy gặp. Lúc mà Ngài suy gặp như vậy thì là trời là mưa to, rầm rạ vô cùng. Thì có một cái con rắn nó tới thì nó mới đứng sau lưng Ngài đó, nó mới hiện ra làm 7 cái đầu và nó che chở cho Ngài. Có nhiều nơi nó là 9 cái đầu và nó che chở cho Ngài. Thì cái truyền thống người ta lúc đó nó nói là cựu long, là 9 cái đầu, 9 cái đầu rồng. Thì cái truyền thống đó đó, nó không phải là con rồng nữa mà nó là con rắn các bạn. Và nó che chở, nó trùm lên cái đầu Phật. Và các bạn bây giờ bạn thấy, bạn tới thì bạn vẫn còn thấy được những cái di tích như vậy. Là Đức Phật ngồi và có cái số lưng là có con rắn đó, mà nó có 7 đầu hoặc 9 cái đầu mà nó che chở Ngài. Đối với cái người mà Phật giáo đó thì mình sợ con rắn lắm. Nhưng mà đối với cái người Ấn Độ thì con rắn là cái chuyện rất bình thường. Và họ còn sử dụng những cái dụng cụ để mà họ thổi kèn và họ còn mê hoặc con rắn. Con rắn nó ngóc đầu từ cái mình gọi là cái tráp đó, nó đi lên nữa. Cái hình ảnh đó ý nghĩa là gì thưa các bạn? Thì tại ra trong nhà Phật đó, mình ngoài con rắn đó, nếu mà mình không hiểu thì mình cho nó là sợ hãi. Cuối cùng nó là con vật ở dưới mà nó bò lên, úi chà nó mà cắn và ai cũng sợ rắn cả. Thì nó tượng trưng cho một cái gì mà nó mình gọi là cái ân nôn, mình không biết được và có thể nó độc địa vô cùng và mình sợ hãi vô cùng. Thì tại ra đó là hình ảnh mà Đức Phật hay là cái Phật giáo mình dùng để nói rằng đó là cái phần tiềm thức của mình, cái phần mình không thể tới được, cái phần mình không thể so tay xuống mình bắt được. Cái bạn tưởng tượng là bạn bỏ một cái hộp trong đó có con rắn trong đó đó, tổ mò mà bạn thò tay vào đó thì bớt được có giảm đó. Thì tại ra cái phần tiềm thức của mình là cũng như là một cái hũ mà trong đó có con rắn vậy. Cái phần đó mình khi mình lật ra cái quá khứ nó nặng nề và nó nhiều khi nhiều đau đớn, mà nhiều khi nhiều cái chuyện mà mình muốn ngoái ra đây. Nhưng mà khi mà mình tu mà thành đạo đó, thì là cái phần mà đáng tội là từ 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 nó mà hiện ra, và nó hiện ra một cách dễ dàng vô cùng đó, là mình thấy rõ ràng. Mà bây giờ đó các bạn thấy không, nó không hiện được mặt, hiện số lưng như mình. Thì thường thường đó như cái hình ảnh mà các bạn thấy là Đức Phật ngồi mà còn rắn mà lên là tỏa lên đầu mà hiện ra là 7 cái đầu đó đó, là nói rằng là Ngài đã thanh tịnh được cái điểm mù, cái bóng tối, cái tiềm thức của Ngài. Cho nên miền nó hoàn toàn là Ngài hoàn toàn thanh tịnh và con rắn nó không còn sợ hãi Ngài, mà Ngài cũng sợ hãi rắn nữa. Mình không còn sợ quá khứ của mình nữa, và cái quá khứ của mình bây giờ nó vươn lên để trở thành cái tương lai. Và cái số 7 đó, đó là nói về 7 cái luân xa, 7 cái giai đoạn của cuộc sống của mình. Từ cái chỗ cuộc sống mình sinh tồn tới cuộc sống mình tìm sự an toàn, cái mà mình gọi là cái cảm giác an toàn tới cuộc sống là mình muốn chứng minh mình là ai, cho tới cái cuộc sống đó mà mình muốn có một cái tập thể, một cái nhóm để mình có thể liên hệ tới, tới một cái cuộc sống đó mà mình bắt đầu muốn bày tỏ ra cái cảm tình, cảm xúc, cái tình thương mình, tới một cuộc sống mà mình có thể thấy rằng cái tâm linh, cái giá trị tâm linh mình có thể khai mở ra, thì thành ra cái từng cái giai đoạn cuộc sống nó khác nhau. Thì con rắn mà ở dưới mà nó đi lên, mà nó ra khỏi cái đầu Đức Phật, mà nó trùm để nó che chở Ngài, là chứng tỏ là cái cuộc sống nó toàn diện hơn, nó không còn ở trong cái vùng mà tiềm thức nữa. Thì cuộc sống của mình cũng vậy, bạn từ từ mình sẽ phải đi ra khỏi những cái chuyện đau buồn của quá khứ, hay là những cái chuyện mà mình gọi là mình regret, mình hối hận, hoặc là những cái chuyện xấu, những cái chuyện mình cảm thấy nó không hay lắm đấy. Thế nên cuộc sống mình thì mình hướng thường và mình hướng về phía trước đó, thì lúc nào mình cũng thấy có sự tiến bộ cả. Cho nên do đó đó, hình ảnh con rắn nó rất là độc đáo, mà nó là cái mà mình từ từ mà không còn cái sợ hãi nữa. Thì thưa bác đó, có một lần thầy ở bên Arizona đó, cái ông đó ông chuyên đi bắt rắn, ông bán rắn, ông lột da rắn, và ông thật sự là ông vẫn là cái trace post. Mà bây giờ bạn đi Arizona mà bạn đi ngang cái vùng mà cái mà mình gọi là Grand Canyon, bạn vô mình cái trace post đó, thì bạn vẫn còn thấy mấy ông này như thường. Thì ông làm chủ mấy cái tiệm này đó bạn, thì các bạn thấy bạn sẽ hỏi, thì ông sẽ nói cho bạn nghe hết lắm. Ông nói là đừng có sợ rắn, tại vì cái đó là mình sợ là mình thấy bên ngoài cái nó thật sự nó cũng sợ mình chứ phải không. Thì câu nói đó rất là hay, và ông nói là nhiều người họ ăn thịt rắn là bởi vì họ vượt qua được cái sự sợ hãi. Đương nhiên là thầy không có khuyến khích các bạn bây giờ đi ra ăn thịt rắn đâu, các bạn không có, nhưng mà chị nói rằng là cái sự sợ hãi của mình nó nặng nề lắm, và mình lúc nào mình cũng cảm thấy một con rắn mà nếu nó bò dưới chân mình, nó bò sau lưng mình, nó trâu trọt dễ sợ vô cùng. Ta nó không có tay một chân gì cả, và là sợ hãi cuối cùng. Nhưng mà người Ấn Độ và cái người mà tu luyện Ấn Độ yoga thì thường họ dùng đó, họ hình ảnh gọi là hỏa xà. Hỏa xà là con rắn lửa đó, mà nó ở dưới cái xương cùng đó, mà từ từ nó bò lên tới đỉnh đầu. Và khi lên tới đỉnh đầu rồi, tức là mình giải thoát. Ý nói rằng là mình chuyển hóa cái mà xấu xa nhất, cái mà tiềm ẩn nhất, mà thành ra cái mà nó đẹp đẽ nhất. Con rắn đó, nó cũng còn cái vật đó, mà mình gọi là cold blood. Chẳng phải là warm blood, cold là lạnh, máu lạnh. Động vật máu lạnh khác với động vật máu nóng, chắc các bạn cũng biết đó. Cái máu nóng của mình thì lúc nào mình cũng giữ một cái nhiệt độ, mà trung bình thì như thân mình là 37 độ. Nhưng mà con rắn đó, là cái động vật mà mình gọi là cold blood đó, thì cái nhiệt độ nó thường thường là bằng cái nhiệt độ của bên ngoài, và lấy cái nhiệt độ bên ngoài làm tiêu chuẩn. Do đó đó, khi mà trời mà nóng quá thường thường là nó đi nằm ở cái chỗ nào đó, nó nằm nó nghỉ ngơi, nó không có lò ra. Nhưng mà đến lúc mà mùa đông, đến lúc mà ban đêm đó, thì nó lại bò ra hoạt động. Thì con rắn đó, cũng như là các bạn thì con scorpion đó, hay là mình gọi là con bọ cạp, đều là động vật mà một lần cả. Hay là con gecko thì nó cũng động vật một lần, và nhiều những thứ đó nó thương thương nó lấy cái nhiệt độ bên ngoài làm chủ, cho nên cái nhiệt độ nó thay đổi ghê gớm lắm. Nhưng mà mình thì mình chỉ còn một cái nhiệt độ chỉ là 37 độ thôi. Thì thứ ba, cái đó là một trong những cái mà ta khi người ta tu, người ta nói là bây giờ là mình phải làm sao cho cái sức nóng của con hỏa xà đó, mình từ cold blood mình ra cái warm blood, tức là từ cái chỗ mà nó cái nhiệt độ nó bây giờ nó nóng lên, nó chỉ có một sức nóng lên mà đi từ dưới lên trên. Thì cái đó là cái metaphor, mà cái suy nghĩ mà người ta thường hay nói là cuộc sống của mình là cuộc sống mình phải chuyển hóa cái năng lượng, chuyển hóa cái con rắn mà lạnh ngắt cái đó mà thành ra một cái nguồn mà sống, cái lửa là cái nguồn năng lượng, nguồn sống mà. Đó là cách mình người ta nhìn, và cách mà Phật giáo mình nhìn, và mình không nhìn con rắn là cái vật mà dễ sợ, mà mình nhìn nó là cái con vật đó mà mình phải nói rằng là nó có thể là hộ pháp. Cho nên nó được liệt vào cái hàng mà là Naga, tức là cái hàng mà thiên long bạc bộ đó bạn. Thì cái long đó nó không còn như con long của bên Trung Hoa là nó có thành con rồng rồi, mà cái long đó bên Ấn Độ là vẫn còn là con rắn, một con rắn rất là bự, great serpent, một con rắn thiên là bự, to thì là to. Đó là ý đến như vậy đó. Thì bây giờ đó, nếu mà mình mà tuổi rắn thì sao thưa các bạn à? Cái năm nay là năm Tỵ, cái các bạn cũng biết đó là nó tên là Quý Tỵ. Cái Quý Tỵ là nghĩa là sao? Thì trải ra cái truyền thống đó mà thiên can và địa chi nó bắt nguồn sâu sắc lắm. Thì khoảng 5.000 năm trước đó, cho những người họ có cái thiên nhãn, những người họ có con mắt rất là sâu sắc đó, thì họ mới phản định ra rằng đó là tất cả mọi chuyện trong vũ trụ nó đi theo cái chu kỳ. Nhưng cái trái đất mình có cái chu kỳ thì 24 giờ hoặc là một tháng, và nhiều khi cây cối còn có chu kỳ là bốn mùa. Thì họ phản định rằng là trẻ đã ra con người mình cũng đi theo cái chu kỳ. Cái chu kỳ con người mình là 60 năm, nó 60 năm đó nó lặp lại. Thì có những cái căn bản như mình sẽ không thay đổi, và họ định ra rằng đó là cái chu kỳ này đó là có đầu tiên cả là có thiên can là 10 cái mà giống nhau, và địa chi là 12 cái đặc tính mà của con người giống nhau tính theo cái dấu đẻ nó. Thì Phật giáo mình nhìn vào đó như thế nào? Thì thứ bậc thiên can đó là gồm có giặc ức, bình đinh, mậu kỷ, canh tân, nhâm quỷ. Thì cái thiên can nói rằng là nhiều theo cái định nghĩa của người Phật giáo thì nó không có, nhưng mà người Phật giáo mình có thể nhìn như thế này. Đấy là cái thiên can là cái mà đặc định ra để mình làm sao mình trở về với cái màn trời. Thì bây giờ bạn tưởng tượng là bây giờ mình có cái cây thiệt bản của Đức Tỳ Thiên Đại Thánh là mình dòng thẳng lên đó, thì đâm từ bên trời. thì bạn tưởng tượng có cái cây mà nó đấm thẳng lên trời đó, thì làm sao mà tới được trời? Thiên ca giống như cái cây mà đấm thẳng lên trời vậy. Nói một cách khác là mình làm sao đó mình tới được cái màn trời phía trên kia kìa, làm sao mình lên nhưng hướng thượng chứ mình đừng hướng hạ. Và địa chi là cái gì? Chi là cái branch, tức là cái cành, cái nhánh đó. Địa chi là một cành mình chạy theo cái mặt đất như vậy. Thì câu hỏi của mình là mình muốn làm sao mà những cái cành, cái nhánh này đó mà nó mọc sát đất quá thì nó không tới đâu cả. Thì mình làm sao cái nhánh, cái cành này đó, nó có thể tới lên trên trời đó, thì là hay quá. Tức là cái địa chi và cái thiên can nó hợp nhất được tới đó. Tức là mình cái mệnh trời đó và cái việc làm ở dưới đất này đó mà nó hòa hợp với nhau thì tức là mình thành đạo đó. Cho nên mình nhìn người Phật giáo, mình nhìn cái thiên can và địa chi này không phải là cái bói toán mà mình nhìn một cái hàm ý đó như thế nào. Thì cái thiên can ấy, thì nó là chia là cái mộc thủy ở thổ. Thì cái năm nay ấy, là cái năm mà quý ấy, quý thì thuộc về thủy. Thì bạn biết nhâm về quý ấy, là hai cái phần là thuộc về thủy. Cái người mà có chữ nhâm đó bạn, thì cái người đó đó mình nên nhìn vào cái nguồn nước. Mà người thuộc về quý đấy thì mình nên nhìn vào cái chỗ tận cùng của nước. Cái nguồn nước ấy, tức là từ thừa trên cao ấy, trên đồi, trên núi, trên cao đó mà nó chạy xuống. Cho nên ấy, nếu mà mình là mà thuộc mà có cái chữ nhâm trong trong cái tuổi tác của mình ấy, thì mình nên nghĩ ấy, là cái xuất phát điểm của tư tưởng mình ấy, phải như thế nào, phải càng cao càng tốt. Vì cái tư tưởng mà nó càng cao càng tốt ấy, thì tức là mình tư tưởng nó dài lâu rồi. Mình đừng có nghĩ chuyện mình nó thấp hèn quá, mình nghĩ kiểu nó lý tưởng, cái tư tưởng cho nó cao. Cho nên cái chữ nhâm đó đó nó cho mình biết là cái nguồn của cái tư tưởng, cái nguồn của hành động, cái nguồn của cuộc sống của mình ấy, cho phải cho nó cao và phải làm sao nó cứ lưu chuyện xuống. Mà chạy xuống những người mà dưới này với mình ấy, mà họ nhận được thì là cái nguồn đó, cái nước đó mới tốt. Cho nên nếu mà mình mà các bạn mà làm việc mà bạn là có chữ nhâm thì những người mà đối xử với bạn đó, thì bạn nên dùng cái tư tưởng cao đẹp đó, để bạn ảnh hưởng họ và làm cho họ cảm nhận được cái tư tưởng đó. Tức là cái dòng sông chạy trong lành, dòng suối nó chạy được tốt. Bây giờ nếu mà chữ quý đó thì cái dòng nước nó phải tới biển, thì tức là nó phải thực tế, nó phải thấp xuống tới đông băng đó, nó ra băng cái mặt biển đó. Nhưng mà nếu mà cái dòng nước nó không chạy ra mặt biển, nó chạy lơ là trên đồi cao nguyên không thì nó chưa đủ, là bị nghẹt đó không được. Thế nên cái chữ quý đó, thì như mình bạc là chữ quý đó, thì bạn có làm sao mà bạn sống làm sao mà cái tư tưởng của bạn nó thật là down to earth ấy, mình gọi là thật là practical, thật là nó thực tế và nó phải đi tới được đó, cái chỗ cái mặt biển. Cái mặt biển nó tưởng như cái tình thương đó bạn, chứ cái sự rộng lớn bao la. Thì nếu bạn là tuổi quý ấy, thì ví dụ như bạn, bây giờ bạn làm một công ty nào đó, thì làm sao cho cái công ty, những người mà làm việc với bạn đó, người trên, người dưới, người nào vậy đó, cái người mà liên hệ với bạn đó, họ cảm nhận được cái sự rộng rãi của bạn, nhưng cảm nhận được cái tình thương của bạn, cảm nhận được là giống như cái biển đó, mình rô, mình nhìn cái biển, mình thấy ôi mát mẻ, cuối cùng mình rộng quá, là mình muốn nhảy xuống biển, mình tắm cái, nhưng mà mình thấy là người mọc mình. Thành ra đó, mình trở nên dễ thương hơn, cái người mà chỉ quý đó, nó dễ thương hơn, tại vì là họ trở như cái mặt biển đó, người chỉ nhắm đó, thì mình cảm thấy mình không phục hơn, vì họ cái tư tưởng phải cao. Đời nếu bạn chỉ nhắm đấy thì bạn tu làm sao mà để cho người ta không phục bằng cách cái tư tưởng và hành động của bạn nó rất là cao và rất là đẹp, và làm cho mình cảm nhận được là đúng là cái người mà mình không phục. Nếu mà bạn có nhắm đấy thì bạn nên làm sao mà dễ thương, mà có tình thương mà rộng rãi để mình mời mọc người ta, mình làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi mà người ta đứng quanh mình, ở quanh mình, là cái chữ quỷ đó. Tức là rõ ràng là mình đang thực hành cái màng thủy, cái thiên can mình là thủy, là mình như nước vậy đó. Bây giờ cái thủy như nước này là sao? Là mình đừng có bị kẹt. Thường thường cái kẹt là phiền lắm. Cái kẹt là mình thường thường thì bảo biến bạn, mình không còn nghĩ cái, mình không nghĩ tới cái chuyện là nó có cái tư tưởng ấy. Có nhiều khi người ta suy nghĩ mà người ta nghĩ thấu đáo. Khi người ta gặp cái khó khăn, người ta vẫn nghĩ được cái cách để mà giải quyết. Khi gặp cái chuyện mà mình gọi là nó đối kháng, người ta vẫn nhẹ nhàng và vượt qua thường ở lần nước là thủy đó. Nhưng mà có những người nhiều khi các bạn biết đó, mà trong đời các bạn nhiều khi đã gặp qua, nhiều khi cái chuyện nó không có đáng gì cả, nhưng mà từ mình ấy, mình tạo đến cái chuyện ngại, từ mình nghĩ negative, mình nghĩ tiêu cực tạo nên chuyện ngại. Hoặc là cái chuyện nó thật sự nó không có gì cả, như mình vọng tưởng, mình tưởng tượng đủ thứ cả, mình làm cho mình tự nhiên mình ấy, là mình thấy nó sẽ chuyện ngại và mình sẽ attract cái chuyện ngại. Thì đó là những cái mà nó rất thông thường. Thì thầy còn nhớ có một cái người đệ tử của thầy, mình kể cho thầy nghe một chuyện như sau. Chuyện là anh ta làm sao mà anh ta chịu cả một chuyện khó khăn. Thì anh ta mới kể rằng là anh đi làm việc, khi mà anh vừa mới gặp một cái người boss mà đầu tiên mà mới xuất hiện trong cái văn phòng á, thì anh nhìn cái mặt người đó, anh biết người đó không phải là người Việt Nam, không phải là dân Mỹ mà cái dân Á Đông Mỹ, tức là đại bên này. anh lập tức anh định xin, anh nói ồ, nếu như vậy là người này không có cái giá trị mà hiểu biết về cái văn hóa Đông phương này nọ rồi, chắc là mình gặp chuyện này là khó làm ăn với người này đây. Thế anh này bắt đầu cái định kiến đó và anh đời bắt đầu đó, tự nhiên cảm thấy khó chịu khi mà người này tới thì anh này làm ra điều bộ giống như tự là anh không phải không hiểu tôi đâu, tôi là người Việt Nam, xin lỗi, tôi là người Á Đông, tôi biết chuyện này chuyện kia, anh không biết chuyện này chuyện kia, văn hóa Á Đông mình như thế này này. Thì tự nhiên anh này làm cái cử chỉ đấy mà giống như tự là mình gọi là chế bai hay là khinh thường cái người boss mới đã tới. Thì người này, người boss rất là ngạc nhiên và bây giờ tự nhiên nó vô cảm lại là anh chàng này cứ cho đi cho những cái công tác thiệt là khó, thiệt là rắc rối cho mình. Sau khi mà anh này làm việc được 2 tháng rồi thì anh này mới tỉnh ngộ ra đây, thì một ngày nào anh nghe một cái câu chuyện gì đó trên đài mà hy vọng là nghe chương trình khai tâm radio chắc bạn không hiểu là chương trình gì không biết. Thì anh này tỉnh ngộ ra, anh nói à, tất cả là điều là cái tâm mình nó là chiếu cả. Thì anh này mới đi tới anh kia, tới tới ông boss mới này đó, vì là trẻ tuổi hơn nữa, mà nói xin lỗi là thật sự là tôi đã nghĩ hơi sai lầm một chút, tôi còn thái độ sai lầm một chút. Thì sau khi bắt đầu giải tỏa cái nội tâm của mình và bắt đầu nói chuyện với người kia đó, thì bây giờ đã sửa lầm là từ từ là biến mất. Thì từ từ đó phải mất đến mấy tháng sau mình hiểu được tại đó cái anh chàng trẻ mắng này đó, mà anh chàng này nó không hiểu cái văn hóa là không phải. Anh chàng này mới tới không hề biết mà tự mình tạo ra cái chuyện ngại và mình attract cái chuyện ngại bằng cách là mình nghĩ trong đầu mình tất cả mọi chuyện là chuyện ngại. Trong đầu mình có cục sàn bự cả bộ, thành ra là mình cứ nghĩ là ai cũng có sàn cả. Thì thưa bác đó, cái vấn đề nó xảy ra là cái người thủy ấy, là cái người mà sống mà cái tư tưởng nó rất là trôi chảy, mà cái hành động nó rất là lưu loát, cái tâm tình nó rất là dễ thương thì là đúng nhất. Thì tự nhiên lúc nào cũng trôi chảy cả, không có một cái chướng ngại nào cả. Cho nên khi bạn là thuộc nhâm về quỷ ấy, thì bạn tu cái gì? Bạn nên tu cái đức mà gọi là đức dễ thương, đức mà trôi chảy, cái đức không chướng ngại. Trong đầu mình không đổ kỳ ai cả, mình đổ kỳ là mình buông ra, mình thấy là mọi chuyện đều lưu chảy như nước cả, thì nó khỏe thôi. Đó là cái nhâm về quỷ là hai cái màng đó mà rất hay, mà nó có cái tâm thủy. Bây giờ đó cái điều mà mình đặt câu hỏi như vậy thì cái tuổi tỵ này đó, thì nếu người Phật giáo của mình thì mình nên học cái gì mà tu cái gì đó, thì thứ bạn có 5 cái chuyện mình nên làm để mọi người bạn có tuổi tỵ. Mình nhìn hình ảnh con rắn thì mình sẽ biết có 5 chuyện. Thì cái chuyện thứ nhất đó, là bạn biết con rắn nó ở trong hang dưới đất, nó không ở trên trời này, tức là nó naga nhưng mà nó ở dưới đất đó. Thành ra là nếu bực mình là tuổi tỵ thì bạn nên chú ý vào những cái chuyện mình gọi chú ý cái hang, cái đồng trong tâm của mình, cái chỗ tối trong tâm của mình. Nhiều khi mình trụ ngủ trong cái chỗ tối tâm đó là mình không biết này, thế nên mình phải identify lại là ồ đây này, tôi thích nóng giận. Thì cái nóng giận đó là cái hang động của mình, làm cho ánh sáng của từ tâm mình nó tỏa ra không được. Thế nên mình phải sống và mình nghĩ ồ dạ 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 đúng rồi, cái hang động lớn của tôi mà tôi ở hoài, tôi thích ở ông đó, tôi chuông ông đó, đó là cái sự giận dữ của tôi. Hoặc là nhiều khi đó, mình tìm ra cái hang động mới của mình, tôi ra khỏi sự giận dữ rồi, nhưng mà bây giờ tôi đi vô trong cái chỗ là tôi hay ghen, so sánh, đó là cái hang động mới. Thì cũng rằng là nó ở từ hang động này có hang động khác, nhiều hang động mà cái chỗ ở đó là nguy hiểm lắm. Thế nên mình phải bắt đầu thay đổi cái chỗ ở. Thì bắt đầu ra, nhưng mà cũng rằng nó ra ngoài, nó ở ngoài không được, ở trong động mà. Thế nên trong động cũng hay lắm, tại vì trong động đó, thì thầy qua bằng đồ, thầy xin kể các bạn nghe đó. Là tại ra vô trong đồng rồi, mình tận cùng cái đồng đó thì mình mới thấy được cái tượng Phật đó. Mình đứng ở ngoài mình không thấy tượng Phật đó, mình vô tuốt trong đồng, vô xa, vô sâu trong đó. Mà cái đèn tối om om lúc mà không có ánh sáng như cả đó, thì bạn mới thấy tại đó là con có một cái cửa nhỏ đó, mà đi vô trong có ông Phật thiệt đẹp ở trong. Thì thật ra đó là cái phương pháp tu hành mà rất là quan trọng. Tức là mình phải tìm nhà hang động, và trong cái hang động đó thì mình mới thấy được Phật. Việt Nam mình thường hay nói là không vào hang cọp thì sắc bắt được cọp con. Thì tại ra là phải vô trong hang động đó để mình thấy được ông Phật của mình. Và như vậy thì cái người mà bạc mà tuổi tỵ đó, thì thật sự đó bạc có một cái khả năng tu rất là cao, mà tu rất là sâu. Cái người Ấn Độ và người Tàu nó khác nhau một cái chỗ như thế này. Người Ấn Độ đó là họ sẵn sàng đối diện với cái bóng tối, với cái hang động của mình và họ tu ở đó ra. Nhưng mà người Tàu thì họ cũng như vậy bạc, người Tàu họ tu cả bên ngoài, cái đẹp bên ngoài. Nhiều bạn không tin thì bạn thấy bên Tàu đó, không có những cái hang động mà sâu mà rộng mà sâu thẳm mà có tượng Phật như là bên Ấn Độ. Bên Tàu những hang động đều càng cả và cái tượng Phật nó nổi ra và nó đẹp, nhưng mà nó không có cái chiều sâu và cái bóng tối. Cho nên người Tàu và do đó là người Việt Nam mình chịu ảnh hưởng, thường thường là họ nói là diệt trừ phiền não. Phiền não là cái hang động đó, phiền não là bóng tối đó. Diệt trừ phiền não, tẩy trừ phiền não, vân vân. Nhưng mà ít khi nào đó mà cái bạc thấy là trong kinh điển nhà Phật là nói là làm bàn với phiền não, làm bàn với bóng tối, làm bàn với cái hang động của mình cả. Nhưng mà người Ấn Độ và cái phương pháp người Ấn Độ thì là hãy làm quen với cái bóng tối, hãy làm quen với cái hang động, hãy làm quen với cái phiền não. Vì sao vậy? Phiền não là bồ đề mà. Làm quen là biết nó, chẳng có tẩy trừ nó. Thì cái phương pháp đó là phương pháp luận. Và cái triết lý cũng như là cái nhìn của các người Ấn Độ thì nó thích hợp với cái thời đại bây giờ. Và nó thật sự là nó đưa tới một cái quan niệm mới hoàn toàn. Quan niệm mới đó dù đã cả mấy ngàn năm nay rồi nhưng vẫn còn là mới. Là quan niệm mình hãy chuyển hóa cái phiền não cách nhẹ nhàng. Và mình hãy chấp nhận cái bóng tối, bóng đen của tự tâm. Hơn là lúc nào mình cũng muốn là không có lỗi lầm. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình cũng hoàn thiện cả. Mình phải chấp nhận rằng là mình cũng sức mẹ, mình cũng đầy rùa, mình cũng đen tối, mình cũng xấu này nọ. Mình chấp nhận cái đó thì mình mới cải thiện được. Nhưng mình không chấp nhận là mình nghĩ lúc nào mình cũng muốn là tôi là nhất và tôi là tốt cả. Thì nó xảy ra một cái chuyện là mình sẽ không happy. Mình sẽ mất rất nhiều thời gian và rất nhiều nỗ lực để mà mình gọi là keep cái facade. Tức là giữ cho cái khuôn mặt mình là đừng bị xấu, đừng bị tổn hại, sợ lose face, sợ mất mặt. Thì tại ra cái văn hóa mất mặt đó nó thấm sâu lắm. Và trong cái Á Đông ấy, mình sợ mất mặt. Nhưng mà nếu mình mà quen với cái hang động, cái bóng tối mà con rắn ở đó thì mình không sợ mất mặt. Thì người ta phê bình mình thì mình nói ok, thì dạ, tôi có cái chuyện đó thôi. Không cái chứ, tôi có thôi, tôi mà la cái chuyện đó, tôi có. Con rắn phải là cái hang động, nhưng con rắn ở trong cái hang mà. Thì ở hôi thì nó bo rác đó các bạn. Và đó là một trong những cái triết lý rất là quan trọng của Đạo Phật, đó là mình sẵn sàng, mình thấy cái điểm mù, cái bóng tối, cái hang động mà mình move on, move out và move up. Cho mình không kẹt đâu. Và cái kẹt đó là cái mà mình nhờ có cái quý đó, tức là cái nhâm quý, tức là nhờ có thiên can là thủy ấy, thường thường cái người mà mình gọi là cái nhâm tỵ thì họ cũng biến hóa vô cùng, họ ra được cái chỗ khó khăn của họ dễ dàng làm điều mà mình biết được và có được cái sự chỉ dẫn. Rồi bây giờ cái chuyện thứ hai thì thầy xin trình bày với các bạn đặc điểm thứ hai của con rắn đó, mà hay là cái nhâm tỵ đó, là con rắn đó, các bạn biết đó, nó và tụt luôn, nó không có tay, nó không có chân gì cả các bạn. Nó không có cái gì để mà nó chụp đầu mình cả đấy. Nó chỉ có cái miệng thôi mà có cái bốn cái răng đó và còn nọc độc của nó. Nhưng mà các bạn biết đó, cái lý do mà nó không có tay một chút là được thấy rồi. Nó bo cũng lè lắm, mà cái lý do đó đó, như các bạn ngồi và nghĩ mình có cái tay để làm chi, là để mình bắt tay, là để mình rờ mỏ, để mình nhận biết. Cái chứng là để chi, để mình đi từ chỗ này mình thấy cái chỗ đẹp thì mình đi tới chỗ đó. Nó cái lý đẹp quá thì mình lấy tay mình rờ, ít khi nào mình thấy cái lý đẹp mình đứng nhìn đó. Đến cái đồ cái bạc này các bạn vô mấy cái tiệm đó, người ta phải để cái tờ giấy xin đừng rơ mỏ. Chứ còn không là bạc cầm lên bạc rơ mỏ lên tùm lum tùm la cả. Thế nên cái chuyện đó là cái chuyện mà rất tất nhiên là con mắt mình nhìn chỗ nào là cái tay mình đụng tới đó. Và nhiều khi mình không happy nếu cái tay mình không rơ không đụng thôi. Cái đó là cái lý do đó mà mình gọi là reach out, tức là mình dùng cái bàn tay mình để cho mình rơ mình đó mình biết nhận biết. Nhưng mà khi mà con rắn đó, mà nó không có cái tay chân gì cả đó, thì nó có một cái hàm ý tâm linh mà đối với người Phật giáo mình phải hiểu là mình phải reach in. Reach in có nghĩa là mình đừng có đi ra ngoài tán loạn mà mình hãy nhìn vào nội tâm. Reach in to nội tâm, nhìn vào trong nội tâm đi. Bởi vậy cái thân thể nó dài để cho nên là để mình nhớ rằng là mình phải nhìn xuyên qua cái thân này để mình thấy được cái chân lý, cái đẹp trong. Thì cái reach in của con rắn nó rất là hay. Rồi các bạn thấy nhiều khi nó cuộn tròn lại, nó cuộn tròn lại. Cái cuộn tròn là giống như là cái vòng tiến hóa của người, cái vòng xoắn mà tiến hóa đó, cái spiral là tiến hóa của mình đó. Và các bạn thấy như khi nó giữ cái đầu nó nằm phía trong để cho nó giữ cái nhiệt độ của nó, nhưng mà đồng thời đó, ở trong cái vị thế đó mà các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn mình thấy là viên mãn, nó tròn vo tròn một cục như vậy đó. Thì cái đó là cái mà cái hình ảnh đó mà nó làm cho mình, để cho mình nhớ rằng là mình reach in để mà tới cái chỗ viên mãn của tâm tình của mình. Thì con rắn đó các bạn, nếu mà nói cho rõ cái tuổi tỵ đó, chứ mà con rắn cái tuổi tỵ đó, thì mình nên học hình ảnh đó, cái hình ảnh mà mình nên reach in, tức là mình nên nhìn từ bên trong, nên nội hướng, nên nội tâm, nội tại hơn, và nên hiểu được cái tâm thức của mình hơn, thì mình sẽ thành công hơn. Tức là cái tuổi con rắn đó, nó sẽ thích hợp đó, ở cái chỗ là mình làm chuyện tâm đích, làm một chuyện mà mình nhìn vào trong thì mình sẽ thành công hơn là mình sẽ nhìn ra bên ngoài. Thì có người nói cho thầy, con tuổi rắn con thành công cực kỳ lắm. Rồi bên ngoài cái đó chuyện đúng rồi, nhưng mà nếu mà đúng đó, thì con rắn đó chắc chắn là lúc nào nó cũng nổi hướng cả. Vì cái tuổi rắn là cái tuổi nó là khi mà nổi hướng thì nó trở về với thiên mạng mau nhất và đúng nhất và tốt nhất. Cho nên các bạn nên ngồi và nhìn lại qua thử có đúng như vậy không. Nếu mình là tuổi rắn thì mình có phải là thích nổi hướng không, thì giống như thích thăm thiền hay là thích ngồi suy tư hay là nhìn về chính mình, về đời mình, chứ không phải là chỉ có đi ra ngoài shopping mà thôi. Thì cái đó là cái mà cái nổi hướng rất là quan trọng của con rắn. Bây giờ đó mình còn khoảng đâu chừng 3 cái đặc tính của uốn rắn nữa. Mình thấy là đặc tính này của tuổi Tỵ nó hay lắm. Tại vì khi bạn bắt đầu hiểu được cái đặc tính này thì bạn mới thấy rằng tại ra là mình cái tuổi Tỵ này mình có nhiều cái đặc tính tâm linh này mình tu lắm chứ phải không đó. Thành ra mình sẽ muốn tu và sẽ thấy rằng nó không phải là cái chuyện là mình uốn rắn như kia mà là uốn rắn là tuổi xấu lắm. Đâu có xấu đâu. Hoặc là uốn rắn là tuổi khổ lắm. Không. Ăn thua là mình có biết đi theo cái thiên mạng của mình hay không? Thì cái thiên mạng mình là cái sự tu hành như thế nào? Thì thầy xin hẹn với các bác lần thâu kế tiếp đó, thầy sẽ nói thêm 3 cái chuyện của con rắn nữa cho nó đủ. Và rồi thì thầy sẽ kể cho bác nghe cái chuyện mà thầy gặp bên Ấn Độ để các bác có biết thêm được cái chuyện những con rắn đó nữa. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng của thầy Hằng Trường về hình ảnh tâm rắn trong nhà Phật. Ban Radio Khai Tâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt, quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của thầy Hằng Trường vào phone của mình. Chương trình chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.